Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 27 tháng 1 năm 2021, thứ tư sau Chúa Nhật thứ ba thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 4 từ câu 1 đến câu 20. Khi ấy, Đức Giêsu lại bắt đầu giảng dạy ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống ngồi trên thuyền đang đậu dưới biển, còn tất cả dân chúng thì ở trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, người nói với họ: "Các người nghe đây, người gieo giống đi ra gieo giống, trong khi gieo có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất, có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả, hạt được 30, hạt được 60, hạt được 100. Rồi người nói, ai có tai để nghe thì hãy nghe. Khi còn một mình Đức Giêsu, những kẻ ở chung quanh người cùng với nhóm 12 mới hỏi người về các dụ ngôn. Người nói với các ông, phần anh em, mầu nhiệm nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em. Còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn, để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ. Người còn nói với các ông, anh em không hiểu dụ ngôn này, anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn? Người gieo giống đây là người gieo lời. Những kẻ bên vệ đường, nơi lời đã được gieo xuống, là những kẻ vừa nghe, thì Satan liền đến lấy đi lời đã gieo nơi họ. Còn những kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, là những kẻ khi nghe lời, thì liền vui vẻ đón nhận. Nhưng họ không đâm rễ, mà là những kẻ nông nổi nhất thời. Sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ bấc ngã ngay. Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai, đó là những kẻ đã nghe lời, nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bà vinh hoa phú quý, cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn có những người được gieo trên đất tốt, đó là những kẻ nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ được 30, kẻ được 60. Kẻ được 100. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay thuật lại cho chúng ta dụ ngôn người gieo giống, là dụ ngôn đầu tiên trong số 5 dụ ngôn liên tiếp bàn về nước Thiên Chúa, được ghi lại trong chương 4 Tin Mừng Marco. Nguyên thủy, dụ ngôn này nhằm cho thấy, cho dù hạt giống, mầm và ngay cả thân cây đã bị phá hủy, thì mùa gặt vẫn phong phú. Tương tự vậy, dù công cuộc rao giảng tin mừng về nước Thiên Chúa có gặp khó khăn, trở ngại, thất bại, vấp phải sự phản kháng của người đời hay sức chống đối của ma quỷ đi nữa, thì sức mạnh của tin mừng vẫn lướt thắng được tất cả, bởi vì tin mừng Đức Giê-xu rao giảng là công trình của Thiên Chúa. Do đó, cần phải tin tưởng vào công cuộc loan báo tin mừng, vào sức mạnh vô địch của tin mừng. Đồng thời, cần phải hy vọng rằng việc rao giảng tin mừng sẽ thành công, sẽ đạt tới giai đoạn hoàn thành. Quý ông bà và anh chị em thân mến, công cuộc rao giảng tin mừng thường gặp những chướng ngại không chỉ từ bên ngoài mà còn từ bên trong cộng đoàn hội thánh. Có khi chúng ta thiếu nhiệt tình, niềm vui, sự can đảm và hy vọng trong việc loan báo sứ điệp của Đức Kitô cho mọi người. Cũng có khi chúng ta vẫn còn nghĩ rằng rao giảng sự thật của tin mừng có nghĩa là xâm phạm tự do. Đức Giê-xu đã đến giữa chúng ta để chỉ cho thấy con đường cứu độ, và người ủy thác cho chúng ta sứ mạng loan báo ơn cứu độ tới tận cùng trái đất. Vì thế, trong thời đại này, chúng ta cần cấp bách loan báo và làm chứng cho sự tốt lành của tin mừng, mà khởi điểm là chính trong gia đình, giáo xứ và cộng đoàn của chúng ta. Lạy Chúa, xin đừng để hận thù chia rẽ, ganh ghét đố kỵ, bóp nghẹt hạt giống lời Chúa trong chúng con. Nhưng xin giúp cho chúng con chuẩn bị tâm hồn, lắng nghe và đón nhận lời Chúa. Nhờ đó, mùa màng được bội thu và lời Chúa được vàng xả. Amen.
Hai chúng con lên đường đi theo lời Chúa. Xin sai chúng con lên đường truyền giao chân lý cho muôn dân biết tin mừng của Chúa yêu thương, để cả trần gian vui mừng hồng ân cứu độ. Quá bao la mà vòng tay con sao nhỏ quá, xin dạy con biết đan tay nhau để cùng nhau xây mối ân tình, để tình thương tràn hòa muôn lối, để niềm tin yêu tràn thế giới, những ước mong nhịp bước nơi nơi có bước chân con nở hoa. Xin sai chúng con lên đường đi theo lời Chúa. Xin sai chúng con lên đường truyền giao chân lý cho muôn dân biết tin mừng của Chúa yêu thương, để cả trần gian vui đường hồng ân cứu độ. Bao con người cần đêm yêu thương mà lòng con sao vô tình quá, xin dạy con biết yêu thương hoài, mở rộng con tim hiến dâng này, để từ nay chia sẻ cơm bánh, để cùng nhau chung một tiếng hát ca vọng đến muôn nơi, khắp thế nhân vui mùa cứu rỗi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Roma. Đức Hồng Y Cos thay Đức Thánh Cha chủ sự kinh triều bế mạc tuần đại kết. Vào lúc 5:30 ngày 25 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Cos, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu kỳ tổ, đã thay mặt Đức Thánh Cha Francisco chủ sự buổi hát kinh triều trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu kỳ tổ. Đức Thánh Cha bị đau thần kinh tọa từ cuối tuần qua nên Ngài không thể chủ sự Thánh lễ Chúa Nhật Lời Chúa 24 tháng Giêng và buổi tiếp kiến của Ngài dành cho ngoại giao đoàn cạnh tòa Thánh dự kiến sáng thứ Hai 25 tháng Giêng cũng bị dời lại. Tuần cầu nguyện đại kết năm nay đã tiến hành từ ngày 18 tháng Giêng vừa qua với chủ đề Các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy, các con sẽ sinh nhiều hoa trái. Hiện diện tại buổi cầu nguyện có đại diện của các cộng đoàn Kitô khác, các chức sắc chính thống, anh giáo và tin lành, cùng với một số tín hữu hạn chế vì đại dịch. Sau bài đọc ngắn, Đức Hồng Y Cos, người Thụy Sĩ, đã đọc bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco quản diễn đề tài cầu nguyện hiệp nhất năm nay. Đức Thánh Cha viết, chiều hôm nay chúng ta hãy nhìn tới sự hiệp nhất không thể thiếu được, nó có nhiều cấp độ. Khi nghĩ đến cây nho, chúng ta có thể hình dung sự hiệp nhất được ba vòng đồng quy tạo nên như ba vòng của một gốc cây. Vòng thứ nhất ở trong cùng là ở lại trong Chúa Giêsu. Chúa biết rõ nếu không có Ngài thì chúng ta chẳng làm được gì. Chính Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta, mỗi ngày Chúa lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Chúng ta cần cầu nguyện như cần nước để sống. Cầu nguyện riêng ở với Chúa Giêsu thờ lạy, đó là điều thiết yếu để ở trong Chúa. Vòng tròn thứ hai là hiệp nhất với các kỳ cầu hữu. Chúng ta là những ngành của cùng một cây nho, chúng ta là những bình thông nhau, điều thiện và điều ác mà mỗi người làm đều đổ sang người khác. Sau cùng, vòng tròn thứ ba là toàn thể nhân loại. Về điểm này, Đức Thánh Cha nói về hoạt động của Chúa Thánh Linh đấng thổi nơi nào người muốn. Đức Thánh Cha viết, Chúa Thánh Linh đưa chúng ta đến chỗ yêu thương, không những người yêu mến chúng ta, suy nghĩ như chúng ta, nhưng yêu tất cả mọi người như Chúa Giêsu dạy. Trong phần cuối của bài giảng, Đức Thánh Cha chào thăm đại diện các cộng đoàn Kitô đã đến dự buổi cầu nguyện bế mạc tuần hiệp nhất này, và cả các sinh viên chính thống và chính thống Đông Phương đang theo học ở Roma với sự trợ giúp của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu kỳ tổ, cũng như các giáo sư và sinh viên Học viện Đại Kết Bosey gần Geneva, Thụy Sĩ, lẽ ra cũng có mặt tại buổi cầu nguyện này như mọi năm, nhưng không đến được vì đại dịch. Tin Vatican. Bộ truyền giáo tái phân phối tài trợ. Bộ truyền giáo đang tiến hành việc tái phân phối các ngân khoản tài trợ cho các sứ truyền giáo theo tiêu chuẩn phục vụ. Hãng tin Công giáo CNA truyền đi ngày 23 tháng Giêng vừa qua cho biết, hồi đầu năm nay, Bộ truyền giáo đã gửi thư cho các giám mục thuộc các sứ truyền giáo để hỏi các vị xem có thể từ chức hoặc giảm bớt tài trợ của Bộ truyền giáo hay không để Bộ dành số tiền đó giúp đỡ các giáo phận nghèo túng hơn. Trước tình trạng khả năng tài chính của Bộ và các hội giáo hoàng truyền giáo suy giảm. Thuộc Bộ truyền giáo phụ trách có khoảng 1.100 giáo phận, trong đó có Việt Nam và các đơn vị thấp hơn như địa phận đại diện tông tòa, phủ doãn tông tòa hoặc miền giám quản tông tòa, các giáo miền tự quản. Ngân khoản tài trợ cho các đơn vị giáo hội này đến từ các cuộc lạc quyên vào ngày Thế giới truyền giáo vào Chủ nhật thứ ba trong tháng 10 mỗi năm và do các hội giáo hoàng truyền giáo phân phối. Năm 2019, ba hội giáo hoàng là hội truyền bá đức tin, hội thánh Phêrô Tông đồ và hội nhi đồng truyền giáo, đã phân phối khoảng 130 triệu Mỹ kim cho các giáo phận. Số tiền từ các cuộc lạc quyên năm 2020 chắc chắn sẽ ít hơn nhiều vì đại dịch COVID-19. Trước đây, mỗi giáo phận được trợ giúp khoảng 30.000 Mỹ kim mỗi năm, nhưng nay giảm xuống còn 20.000 Mỹ kim theo hãng tin CNA. Các chủng sinh tại các xứ truyền giáo được tài trợ trung bình khoảng 2 Mỹ kim mỗi ngày, nhưng con số này có thể là ít hơn về tình hình tài chính khó khăn hơn. Ngoài ra, các hội giáo hoàng truyền giáo cũng giúp đỡ tài chính cho các giám mục về hưu, các tập sinh dòng giáo phận ở các xứ truyền giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin CNA hôm 20 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Giampietro D'Antoso, đồng tổng thư ký Bộ Truyền giáo, kiêm chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo, cho biết, việc Bộ gửi thư tới các giám mục hồi đầu năm nay về vấn đề tài trợ không phải là điều mới mẻ, vì hồi năm 2015, Bộ cũng đã gửi thư hỏi như vậy, và hồi đó có 30 giám mục giáo phận cho biết là có thể từ khước tài trợ. Từ lâu, các giám mục công giáo tại Nhật đã từ khước tài trợ của Bộ Truyền giáo, xét vì khả năng tài chính cao của giáo hội tại nước này. Tin Fatima, Bồ Đào Nha. Đền Thánh Fatima cử hành các lễ trực tuyến. Tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima, Bồ Đào Nha, mỗi ngày có 5 buổi cử hành trực tuyến để bù đắp tình trạng các buổi lễ trực diện bị ngưng vì đại dịch COVID-19. Hôm 23 tháng Giêng vừa qua, đứng trước tình trạng đại dịch rất trầm trọng tại Bồ Đào Nha, các giám mục buộc lòng phải ngưng các thánh lễ trực diện cùng với các lớp giáo lý và các hoạt động mục vụ khác. Các vị cũng nhắc nhở rằng, một nghĩa vụ luân lý của mọi công dân, đặc biệt đối với các tín hữu Kitô, là phải rất thận trọng về y tế để tránh làm lan lây virus corona. Các biện pháp ngưng thánh lễ công cộng cần được bù đắp bằng các thánh lễ trực tuyến. Trước đó, ngày 15 tháng Giêng, các giám mục đã quyết định ngưng các thánh lễ ban phép thêm sức, rước lễ lần đầu và hồn phối, sau khi có lệnh giới nghiêm do chính phủ Bồ Đào Nha ban hành để đối phó với làn sóng thứ ba lan lây virus. Các lễ an táng có thể cử hành theo quy định của Hội đồng Giám mục và các giới chức thẩm quyền ngày 8 tháng 5 năm ngoái. Các giám mục Bồ cũng cảm ơn những người dấn thân hàng đầu, các bác sĩ và nhân viên y tế trong các nhà thương để săn sóc và cứu vớt sinh mạng các bệnh nhân. Theo đường hướng trên đây, Trung tâm Thánh Mẫu Fatima đã quyết định cử hành mỗi ngày 3 thánh lễ, lúc 11 giờ, 12 giờ 30 phút và 15 giờ chiều. Sau đó là 2 buổi cầu nguyện với kinh mân côi vào lúc 6 giờ 30 chiều và 9 giờ 30 tối. Cha Carlos Cabecinhas, Giám đốc Đền Thánh Fatima nói rằng, chúng tôi biết rằng các buổi cử hành đó không bằng sự hiện diện trực tiếp, nhưng đó là phương thế khả dĩ mà giờ đây chúng ta phải tham gia, và đó là cách thức chúng tôi muốn hiện diện với anh chị em trong lúc khó khăn này. Đây là lúc cần củng cố niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta đang sống trong thời điểm bi thảm, nhưng chúng ta cũng biết rằng chúng ta không lẻ loi. Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc chúng ta. Chúng ta cũng có thể trông cậy nơi sự phù hộ của mẹ Maria. Tính đến ngày 23 tháng Giêng vừa qua, Bồ Đào Nha có gần 640.000 ca nhiễm trong số 10 triệu dân và có gần 10.500 người chết. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề nghị hai tiêu chuẩn để chuẩn bị Đại hội Giáo hội Mỹ Latin. Đức Thánh Cha Francisco đề nghị hai tiêu chuẩn để chuẩn bị Đại hội Giáo hội tại Mỹ Latin và quần đảo Caribe sẽ tiến hành từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 11 năm nay tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe ở thủ đô Mexico. Hai tiêu chuẩn này được Đức Thánh Cha trình bày trong sứ điệp video gửi đến Đức Cha Miguel Capricos Vidate, Tổng giám mục giáo phận Trujillo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru và cũng là Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM, trong phiên họp chiều ngày 24 tháng Giêng vừa qua để giới thiệu Đại hội Giáo hội Công giáo tại Mỹ Latin với chủ đề Tất cả chúng ta là những thừa sai đi ra ngoài. Lẽ ra, đại hội này sẽ tiến hành vào tháng 4 tới đây, nhưng vì đại dịch nên bị hoãn lại đến tháng 11. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng Đại hội Giáo hội tháng 11 tới đây tại Mexico phải là một cuộc tập họp dân Chúa đang lữ hành với các giáo dân và những người nam nữ thánh hiến, các linh mục và giám mục cùng nhau cầu nguyện, trao đổi, suy tư, thảo luận, tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa. Trong ý hướng đó, có hai tiêu chuẩn cần theo. Tiêu chuẩn thứ nhất được tóm gọn trong thành ngữ cùng với dân, đối nghịch với quan niệm một giáo hội gồm những thành phần ưu tú. Đại hội giáo hội tại Mexico là dấu chỉ một giáo hội không có loại trừ. Dân Chúa này bất khả ngộ khi tin tưởng như công đồng đã nói. Ngoài dân Chúa, nảy sinh những thành phần ưu tú được ý thức hệ này hay ý thức hệ kia soi sáng, nhưng đó không phải là giáo hội. Và tiêu chuẩn thứ hai là tầm quan trọng của cầu nguyện. Chúa ở giữa chúng ta. Xin Chúa làm cho chúng ta nghe và cảm thấy Ngài, và từ đó những lời thỉnh nguyện được biểu lộ. Tin Jerusalem. Caritas Jerusalem dấn thân tại miền Gaza. Từ đầu năm nay, Caritas Jerusalem đang dấn thân cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản khẩn cấp tại miền Gaza, nơi những nhà có người bị COVID-19 và các bệnh khác. Dự án cộng tác này được thỏa thuận giữa Caritas Jerusalem và Bộ Y tế của miền Gaza. Theo đó, Caritas gửi 5 toán đến hoạt động tại 5 huyện trong dải Gaza, gồm thành phố Gaza, Gaza Bắc, Gaza Trung, Khan Yunis và Rafah. Miền Gaza rộng 362 cây số vuông, hiện có 2 triệu dân cư, hầu hết theo Hồi giáo và do lực lượng Hamas cai trị. Nhóm này bị Israel coi là cực đoan và lãnh thổ Gaza bị phong tỏa. Tại miền này, chỉ có khoảng 1.300 tín hữu Kitô, phần lớn theo chính thống giáo, và chỉ có 200 giáo dân Công giáo, họp thành một giáo xứ duy nhất. Chiến dịch y tế của Caritas Jerusalem trực tiếp nhắm tới 10.800 người và gián tiếp phục vụ cho 60.480 người khác, gồm các thân nhân những người được trợ giúp. Kinh phí tổng cộng là 250.000 euro Caritas lạc quyên được nơi các ân nhân. Hy vọng của dân chúng ở Gaza là sớm được thấy một chiến dịch chích ngừa vaccine chống virus corona, nhưng thời gian chắc chắn sẽ rất lâu. Theo Bộ Y tế Palestine, tính đến ngày 12 tháng Giêng vừa qua, số người bị nhiễm virus corona tại Gaza là hơn 46.000 người và có 453 người chết. Con số này tương đối ít, nhưng cũng vì khả năng xét nghiệm rất giới hạn, chỉ khoảng 2.000 người mỗi ngày. Vì thế, số người bị nhiễm trong thực tế cao hơn nhiều. Các toán bác sĩ của Caritas hiện diện tại 15 địa điểm, nơi dân chúng nghèo nhất và bị gạt ra ngoài lề, phần lớn sống gần bức tường ngăn cách với Israel. Tin Roma. Sứ điệp Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh gửi Hội nghị Thượng đỉnh Thích ứng Khí hậu. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên Hội nghị Thượng đỉnh Thích ứng Khí hậu, gọi tắt là CAS, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, cầu mong hội nghị này trở thành một cơ hội để cải tiến những điều kiện sinh sống ở các nơi, sức khỏe, chuyên trở, năng lượng và an ninh, cũng như kiến tạo những cơ hội mới về công ăn việc làm. Hội nghị trực tuyến này diễn ra tại Hòa Lan với sự tham dự của các vị lãnh đạo nhiều nước trên thế giới trong 2 ngày, 25 và 26 tháng Giêng vừa qua. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Parolin nhân danh Đức Thánh Cha Francisco gửi lời chào nồng nhiệt đến tất cả các tham dự viên và bày tỏ sự gần gũi, ủng hộ và khích lệ của Ngài trong 2 ngày hội nghị khẩn trương này. Đức Hồng Y Parolin nhắc đến những hậu quả của việc thay đổi khí hậu như một vấn đề hoàn cầu với bao nhiêu hệ lụy trầm trọng về môi trường, xã hội, kinh tế, chính trị, phân phối của cải và tài nguyên. Đối phó với hiện tượng lồng kính hâm nóng trái đất không những là một nghĩa vụ cấp thiết về luân lý và nhân đạo, đặc biệt là vì hậu quả tiêu cực nhất của sự thay đổi khí hậu ảnh hưởng đến những người dễ bị tổn thương nhất, những người nghèo và các thế hệ mai sau. Trong khi những người nghèo ít chịu trách nhiệm về sự hâm nóng trái đất, nhưng họ lại là những người bị thương tổn nhiều nhất vì họ ít có khả năng thích ứng và thường sống tại những vùng địa lý bị rủi ro nhất. Trong ý hướng đó, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cầu mong hội nghị thượng đỉnh thích ứng khí hậu này cải tiến điều kiện sinh sống của mọi người.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Quy Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, việc giáo dục con cái, một chủ điểm tiêu biểu trong sách huấn ca, sẽ là đề tài mà Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm tiếp tục giới thiệu cho chúng ta vào tuần này. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Một cách khác để thể hiện ước vọng trường sinh đó là qua sự nghiệp mà mình để lại. Tôi chết nhưng tôi vẫn sống mãi trong sự nghiệp. Đấy, đó là cái ước vọng trường sinh đó. Nhưng thực sự đây chỉ là một cách thể hiện thôi, chứ còn không trường sinh thật. Không trường sinh thật theo cái nghĩa không thể nói là tôi. Một cái tôi vẫn là tôi xuyên qua mọi biến đổi của thân xác và thời gian. Khoa học bảo rằng trong vòng 7 năm, tất cả những tế bào trong con người chúng ta, kể cả tế bào não, đều đổi mới hết. Ấy thế mà, cái giấy chứng minh nhân dân từ cái năm 18 tuổi cho đến năm 68 tuổi đã đổi 6-7 lần rồi. Nhưng mà chứng minh nhân dân thì vẫn là tôi, thấy không? Vẫn là tôi. Thể hiện cái ước vọng trường sinh kiểu này vẫn chưa phải là tôi sống lại. Tôi sống lại chỉ thực sự trong niềm tin của chúng ta vào sự phục sinh. Thế thì cái niềm tin vào sự phục sinh đó qua câu này chưa có rõ ràng. Tác giả chỉ mới thể hiện một suy nghĩ, một ước vọng kể là khá bình thường và quen thuộc của nhiều người, chứ không phải là khẳng định của sự sống lại. Thế thì ở đây này, khi ta đọc cái phần về giáo dục này, tôi muốn chia sẻ với các anh chị một suy nghĩ là trong mọi việc tập luyện, luôn luôn người ta đòi hỏi kỷ luật. Ta quan sát là xem nhé, kỳ này Việt Nam mình đã bóng giỏi lắm. Thế bây giờ để trở thành một cầu thủ đá bóng giỏi thì có cần kỷ luật không? Quá đi chứ còn gì nữa. Không những tiền bạc bỏ ra để đào tạo, nhưng mà bản thân cầu thủ đó là phải tập luyện, mà đã gọi là tập luyện là phải có kỷ luật. Rất vất vả chứ không phải là không. Mỗi sáng thức dậy là phải chạy bao nhiêu cây số, ăn uống như thế nào cho nó đủ chất. Gần gũi với chúng ta, không phải là vận động viên sắc đẹp chẳng hạn. Đây các bà các chị có kỷ luật không? Tôi thấy giữ chay còn hơn cả nhà đạo. Nhà đạo năm giữ chay được có 2 ngày, còn thấy các chị ở đây giữ chay hàng tuần trường kỳ. Kỷ luật chứ sao không có kỷ luật. Đời sống trí thức cũng vậy, không có kỷ luật làm sao mà phát triển trí thức được. Nếu mà chỉ sống theo cảm tính thôi ấy, thì làm sao mà phát triển trí thức được. Có một ông cha giáo sư đại học đó, ông ấy nói với chúng tôi, các anh muốn cho cái đầu nó to thì phải chấp nhận, xin lỗi, cái mông nó bé đi. Có nghĩa là phải chịu ngồi vào bàn làm việc, mở sách ra, nghiên cứu thực tế. Chứ còn cứ chạy rông suốt ngày thì làm sao mà... Này nói chuyện đùa thôi, có một cha cũng không lớn tuổi lắm đâu mà ngài nói với tôi bảo sao bây giờ mình đọc sách chống buồn ngủ, mới có 50 phút là ngủ mất rồi. Hỏi bà thế cha đọc sách làm sao? Hóa ra là người toàn đọc sách khi nằm võng cả. nằm võng mà đọc thì nó ngủ là phải, chứ còn cái gì nữa. Còn ngồi vào bàn giấy như thế này cầm bút có ngủ không? Vẫn ngủ gật được, nhưng mà nghĩa là nó ở trong tư thế làm việc. Bất cứ một hoạt động nào vậy, chúng ta muốn phát triển là phải có kỷ luật. Đời sống thiêng liêng cũng thế, muốn phát triển là phải có kỷ luật. Kỷ luật đó là gì? Mỗi Chủ nhật tôi phải đi lễ. Kỷ luật đó còn là gì nữa? Mỗi ngày tôi cầu nguyện ít nhất là khi thức giấc và trước khi đi ngủ. Tốt hơn nữa, trước khi làm công việc gì, tôi nhớ đến Chúa. Kỷ luật còn nhiều điều khác mà Hội Thánh dạy chúng ta. Chẳng hạn là ăn chay này, hãm mình này, làm việc bác ái này. Tất cả nó đều là kỷ luật hết. Mình muốn phát triển đời sống thiêng liêng phải chấp nhận như vậy. Nhưng có một cái điều lạ lùng là thế này. Con người ngày hôm nay đó thì chấp nhận kỷ luật để phát triển thể xác này, phát triển trí tuệ này, phát triển sắc đẹp này, một cách rất là dễ dàng. Đang khi đó, những điều mà gọi là kỷ luật ở trong giáo hội ấy, thì người ta bảo cổ hủ. Lạ lùng là như vậy. Lý do sâu xa nó nằm ở đâu? Tôi nghĩ là bởi vì người ta không còn quan tâm đến đời sống tinh thần, đến đời sống thiêng liêng. Chứ còn nếu mà có sự quan tâm đó, thì sẽ thấy là mình cần phải có kỷ luật. Thế thì trong việc giáo dục con cái cũng vậy. Ta cần phải giúp cho con cái mình nó sống có kỷ luật. Thương con không có nghĩa là nó muốn gì là mình chiều nó cái đó. Nhưng mà tình yêu đích thực Chúa Giêsu dạy chúng ta đó, yêu ai có nghĩa là ban tặng cho người đó điều gì tốt nhất. Và vì cái điều tốt đẹp đó mà mình chấp nhận hy sinh bản thân của mình. Đấy mới là tình yêu thật. Thế thì mình thương con á, là mình phải ban tặng cho con cái điều gì tốt nhất. Mình là cha mẹ, mình thấy được điều gì tốt nhất cho nó ở chiều dài kể, chứ không phải là cái trước mắt. Và vì điều tốt đẹp nó mà ngay từ bây giờ mình giúp con sống có kỷ luật. Những cái chuyện rất là nhỏ mà mình giúp cho nó ý thức từ bé, các anh chị ạ. Trẻ con mà người ta gọi là no bụng mà đói con mắt. Bụng thì no nhưng mà mắt thì đói. Thế bây giờ nó đã ăn 3-4 bát cơm rồi mà nó cứ đòi ăn nữa chẳng hạn, hay là nó đòi ăn món khác nữa mà các anh chị vẫn cứ chiều nó, thì liệu cái chiều nó có tốt cho nó không? Phải giúp cho nó ý thức được sự giới hạn. Và ý thức về giới hạn này sẽ giúp nó sau này trong cuộc đời thấy được đâu là những giới hạn thân lương đại. Chứ nó không là nó không cần biết giới hạn gì nữa, phá rào hết. Rồi một trong những ích lợi lớn của kỷ luật mà chúng ta ít quan tâm đó là tập luyện ý chí của con người. Một đứa trẻ mà được cha mẹ dạy có thời khóa biểu đàng hoàng, 7 giờ tối con ngồi vào bàn học bài, giờ nào việc đấy, dần dần nó thành cái nếp. Đứa trẻ nó có ý chí để nó vượt qua. Còn nếu không á, nó sống theo bản năng, nó sống theo cảm tính, nó không có ý chí. Bản thân tôi có cái kinh nghiệm là trong thời tiểu trùng viện, lúc còn nhỏ 12, 13, 14 tuổi, cái tuổi mà thích nô đùa ấy mà, anh chị biết rồi. Mà cứ mỗi một lần mà bước chân lên cầu thang thì đã gặp cái bảng một tiếng Latin, im lặng. Mỗi một lần bước vào nhà ngủ lại có cái bảng to tướng, im lặng. Rất là khó chịu, bực bội. Nhưng mà sau này mình mới biết ơn nhà trường tập cho mình có cái ý chí. Nói cỡ nào thì nói mà đặt chân lên cầu thang này, ngậm miệng vào. Đặt chân vào phòng học, ngậm miệng vào. Nó có kỷ luật. Như vậy mình mới có thể trở thành một người tự chủ. Làm chủ bản thân là khó nhất nhá. Rất khó đó. Làm chủ người ta thì có khi dễ đấy, nhưng mà làm chủ bản thân là khó lắm á. Cho nên cái đề tài giáo dục này mà tác giả bàn tới đó, tôi thấy rất là tốt cho chúng ta. Cho nên mới ghi lại đây đôi điều xin các anh chị quan tâm.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay sẽ được nói về một chuyên gia thời trang có nguồn cảm hứng lớn nhất là Đức Mẹ. Cô chia sẻ, thời trang là về sự thông truyền, tất cả chúng ta đều hiệp nhất, Thiên Chúa không tạo dựng chúng ta chỉ để mặc quần áo đen hoặc áo phông. Tất cả chúng ta đều khác nhau trong trang phục, dựa theo vẻ ngoài và phong cách sống. Thời trang đích thực là nhìn vào những điểm mạnh và những điểm yếu của ta, nên chúng ta có thể trở thành một nghệ sĩ trong việc biểu lộ vẻ đẹp Thiên Chúa qua cơ thể mình. Chúng ta cùng gặp gỡ Isabel Cantista, một giảng viên đại học tin rằng vẻ đẹp và thời trang được nối kết với sự thánh thiện. Cô đã giảng dạy tại Đại học Công giáo Bọc Tô, Đại học Bọc Tô và ISEM, trường kinh doanh thời trang với IESE ở Barcelona, trước khi đạt được bằng tiến sĩ trong lĩnh vực nghiên cứu quản trị và kinh doanh từ Đại học Sheffield. Cô đã làm việc trong ngành công nghiệp thời trang trong hơn một thập kỷ. Hiện nay, cô giảng dạy về tiếp thị và đổi mới ở Đại học Lusiada do Porto. Cô cũng là một thành viên trong ban chuyên gia các cơ quan điều hành về năng lực cạnh tranh và đổi mới của Ủy ban châu Âu. Ngay khi trở thành biên tập viên khách mời tại tạp chí quản lý và tiếp thị thời trang và giám khảo cho tạp chí tiếp thị châu Âu, thì cô đã xuất bản một số sách và bài báo về thời trang. Quyển sách mới nhất của cô được xuất bản vào tháng 11 năm 2019, có tựa đề Hiểu về thời trang sang trọng, từ cảm xúc đến xây dựng thương hiệu. Vậy có ai tốt hơn Cantista để trả lời các câu hỏi? Thời trang có phải là điều mà người Công giáo nên quan tâm, hay nó chỉ dành cho thế gian? Trao đổi với tờ Register vào mùa thu này từ nhà riêng ở Porto, Bồ Đào Nha, ý thức rõ về sứ mệnh của mình, cô Cantista nói, là một học giả, tôi cố gắng nghiên cứu thời trang, tập hợp những người có thể tạo ra sự khác biệt từ học viện và ngành công nghiệp, thúc đẩy thêm những thời trang tích cực, đưa mọi người đến gần hơn với Thiên Chúa, vẻ đẹp và sự tốt lành. Vì vậy, có một chiều kích thiêng liêng nào đối với công việc của cô ấy trong ngành thời trang không? Cô ấy trả lời, có, chắc chắn rồi, hai khía cạnh khiến con người khác biệt với loài khác là thẩm mỹ và đạo đức. Điều này có nghĩa là chúng ta là những sinh vật duy nhất có thể cảm nhận được những cảm xúc mạnh mẽ, sự pha trộn giữa niềm vui và sự ngạc nhiên khi chúng ta tình cờ gặp một thứ gì đó đẹp đẽ. Và đồng thời, chúng ta là những sinh vật duy nhất có thể nhận ra mục đích hành động của mình và xác định được liệu chúng ta có muốn theo đuổi chúng hay không. Không có ngành nào khác ngoài thời trang mà chúng ta có thể thực sự chạm vào hai đặc điểm này một cách mạnh mẽ như vậy. Cô nói thêm, là một người Công giáo, tôi tin rằng Thiên Chúa là vẻ đẹp và sự tốt lành, vì vậy chắc chắn có một chiều kích thiêng liêng mạnh mẽ trong thời trang. Tuy nhiên, đối với nhiều người Công giáo, ngành công nghiệp thời trang có thể có vẻ rõ ràng chống lại Kitô giáo. Khi luôn có một thứ bị thiếu trong bất kỳ quảng cáo nào, đó là từ đoan trang. Liệu cô Cantista có đồng ý với quan điểm tiêu cực này không? Cô ấy trả lời, không, nhìn vào thời trang từ đầu thế kỷ 20, nó có liên quan đến lối sống bị coi là phóng túng, nếu không muốn nói là vô đạo đức. Tôi nghĩ ngày nay mọi thứ đã tốt hơn, những người làm việc trong ngành này chuyên nghiệp hơn chứ không phải là những nghệ sĩ mất trí. Nhưng tôi nghĩ rằng truyền thông thời trang thiếu các chuyên gia, người mẫu, nhiếp ảnh gia và nhà sản xuất video, những người có thể đóng góp vào những vị trí để thời trang có thể được nhìn nhận theo một cách khác. Cantista tiếp tục chỉ ra rằng, một trong những xu hướng thời trang gần đây là một xu hướng đang phát triển mạnh mẽ hơn hàng trăm năm, là ý tưởng về tủ quần áo thu gọn. Cô ấy giải thích, bạn có thể chỉ có 12 bộ quần áo, nhưng bạn mặc chúng theo 30 cách khác nhau hoặc nhiều hơn. Điều này tốt cho hành tinh của chúng ta, và nó chắc chắn tốt cho bạn, nhưng nó không xảy ra một cách tình cờ. Nhận xét của Cantista về hành tinh của chúng ta thật đúng lúc. Cô nói, ngành công nghiệp thời trang có thể là một thực thể khổng lồ, nhưng nó cũng là một trong những ngành gây ô nhiễm nhất. Đây là ngành công nghiệp gây ô nhiễm nhiều thứ hai trên thế giới. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn và một mô hình thời trang bền vững hơn, sản xuất ít hơn, sử dụng vật liệu phân hủy sinh học, mua ít hơn, quan tâm nhiều hơn đến những gì chúng ta mua. Thế trong sự nghiệp của mình, cô ấy có ví dụ nào về việc người công giáo đã tạo ra sự khác biệt để trở nên tốt hơn trong một thiết kế hoặc một dự án thời trang không? Một trong những dự án mà tôi đã tham gia là hội nghị thường niên nhằm thúc đẩy thời trang bền vững hơn với cuộc sống và phẩm giá con người là trung tâm. Nó được gọi là Hội nghị thời trang toàn cầu. Tôi đã bắt đầu dự án này cách đây 10 năm, và thành công mà nó đạt được cho đến nay là nhờ rất nhiều người tốt mà tôi đã gặp trong những năm qua và qua Thánh ý Chúa. Các ấn phẩm của tôi cũng có thể giúp ích trong vấn đề này. Tôi cố gắng tạo ra sự khác biệt thông qua công việc của mình. Khi được hỏi, việc trở thành một người công giáo trong thế giới đó có khó không? Cô Cantista thừa nhận, điều đó không khó, nhưng đôi khi rất vất vả. Trong tất cả các công việc tôi đã phát triển, tôi chưa bao giờ phải vượt qua nhiều khó khăn khác nhau như trong các dự án liên quan đến thời trang. Đôi khi tôi nói với những người làm việc với tôi rằng, tôi gần như có thể nhìn thấy bàn tay ma quỷ đang cố gắng ngăn cản tôi. Nhưng rồi cuối cùng, sau mỗi lần như vậy, tôi đều thấy những điều kỳ diệu. Đó là lý do tại sao tôi tin chắc rằng Chúa muốn có nhiều người giỏi hơn nữa làm việc trong ngành thời trang. Liệu cô ấy có còn đi xa hơn và xem công việc thời trang của mình như là một việc xác của lòng thương xót, cụ thể là cho kẻ rách rưới ăn mặc không? Cô nhận xét, tôi thấy thời trang có nhiều chiều kích. Nó có một chiều kích của lòng thương xót cho kẻ rách rưới ăn mặc. Nhưng, như tôi đã nói trước đây, thời trang không chỉ có thế. Nó có một chiều hướng làm đẹp và chăm sóc cho bản thân, cho người khác và hành tinh. Mỗi người đều là con Thiên Chúa. Vậy nguồn cảm hứng tinh thần của cô ấy là ai? Có một vị thánh bảo trợ nào cho những người làm việc trong lĩnh vực thời trang không? Thật thú vị, cô ấy chỉ ra, khi thánh Thomas Aquino được chị gái hỏi về việc trang điểm, ngài đã trả lời trong sự quả quyết, vì đó là cách khiến phụ nữ trở nên cuốn hút đối với người khác. Sau đó cô Cantista tiếp tục nói, nguồn cảm hứng lớn nhất của tôi là Đức Mẹ. Chúng ta không bao giờ có thể nghĩ về mẹ mà không nhận thấy cách thể hiện của mẹ như là đơn giản và xinh đẹp cùng lúc. Từ Kinh Thánh, chúng ta biết rằng áo thụn dài của Chúa Giê-xu là liền mạch, và điều này có nghĩa là nó được làm cẩn thận. Vì vậy, Chúa Giê-xu có lẽ mặc rất ít, áo thụn dài trắng, một đôi dép, nhưng chiếc áo thụn dài của Ngài có lẽ là do mẹ Ngài may cho Ngài, và đó là lý do tại sao nó không bị xé toạc lúc Chúa bị đóng đinh. Cuối cùng, Santista sẽ đưa ra lời khuyên gì cho bất kỳ người công giáo nào đang nghĩ đến chuyện làm việc trong ngành thời trang ngày nay. Cô chia sẻ, chúng ta được kêu gọi để làm cho thế giới trở nên như đúng bản chất của nó. Cách tiếp cận tiêu cực với thế giới có nghĩa là chúng ta từ chối đi vào một số loại môi trường nhất định, chẳng hạn như thời trang. Như tôi nói, hãy tiến tới, hãy nhất quán, hãy tin cậy Chúa. Dù bạn làm gì trong thế giới thời trang, bạn chắc chắn sẽ tạo ra sự khác biệt, vì Đức Mẹ, Mẹ của chúng ta sẽ luôn ở bên bạn. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Ngày tháng trong cuộc đời và từng bước Chúa dẫn con đi, một niềm phó thác trao dâng dù hiểm nguy con có lo chi. Thầy Chúa vẫn mãi đỡ nâng vượt qua những bóng tối đêm trường. Này đôi tay con mở rộng để người dẫn dắt con trên đường. Đời đời Chúa luôn yêu con, dù ngày tháng nối tiếp trôi qua, lặng thầm dõi bước bên con, bằng tình cha tha thiết bao la. Ngài vẫn sống mãi trong con và ban phát sức sống diệu vời. Tình Chúa thắp sáng trong con, đưa tình yêu đến cho muôn người. Phúc có Chúa trong đời, nguồn bình an qua lan mọi nơi. Niềm vui có Chúa yêu thương, ngàn hồng ân Chúa ban đầy vơi. Tình Chúa như đuốc sáng soi cho đời con đi trong chính ngày. Bạch vui tươi mắt tâm can cho niềm tin sáng tươi hàng ngày.
Trong tông huấn Đức Kitô hàng sống ở các số 168 đến 170, Đức Thánh Cha Francisco đã nói với các bạn trẻ: có những lúc người trẻ nhìn thấy một thế giới đầy bạo lực và ích kỷ, họ có thể bị cám dỗ rút lui vào trong những nhóm nhỏ, tránh xa những thách đố và những vấn đề mà đời sống đặt ra trong xã hội và trong cả thế giới. Họ quên rằng ơn gọi Kitô hữu trước hết được định hướng về đức ái trong gia đình và đức ái trong khung cảnh chính trị xã hội. Đó là một cam kết cụ thể dựa trên đức tin nhằm xây dựng một xã hội mới. Nó đòi người ta sống giữa lòng xã hội và thế giới để mang tin mừng cho khắp nơi, để góp phần thăng tiến hòa bình, ổn định, công lý, nhân quyền và lòng nhân ái, qua đó mở rộng nước Thiên Chúa trên thế giới này. Bởi vì việc dấn thân xã hội và trực tiếp đến với người nghèo vẫn là những cách nền tảng để tìm thấy hay đào sâu đức tin cũng như phân định ơn gọi của từng người. Chiêm ngắm mẫu gương thánh Angela Merici và cùng với ngài cầu nguyện, chúng ta xin cho mỗi người chúng ta, đặc biệt là những người trẻ, có được sự dấn thân xã hội, giúp mở ra những tương quan mới nơi những chân trời mới, để cho xã hội ngày càng thăng tiến trong tình bác ái mỗi ngày một hơn. Thánh nữ Angela Merici sinh ngày 21 tháng 3 năm 1474, tại thị trấn nhỏ Desenzano, nước Ý. Khi Angela lên 12 tuổi, thì mồ côi cả cha lẫn mẹ. Angela bù đắp sự mất mát to lớn ấy bằng tình thương nơi người chị gái lớn hơn cô 3 tuổi. Nhưng chẳng bao lâu sau, Người chị gái thân yêu của Angela cũng lìa đời khi chưa được lãnh các bí tích sau cùng. Angela rất lo lắng cho phần rỗi của chị. Nhưng Chúa Giêsu đã mặc khải cho Angela biết chị của cô đã được cứu độ. Angela cảm thấy tâm hồn tràn ngập bình an. Cô tạ ơn Thiên Chúa và đoan hứa sẽ giữ mình trinh khiết để hiến trọn cho Thiên Chúa và dùng hết phần đời còn lại của mình để hoàn toàn phục vụ Ngài. Thay vì chôn vùi trong nỗi đau mất mát, thì giờ đây chan hòa hơn. Cô khước từ mọi giàu sang, xa hoa, phù phiếm để làm việc bác ái, chia sẻ với người nghèo và những người đau khổ. Hơn nữa, cô luôn kết hiệp mật thiết với Chúa và có lòng yêu mến Đức Mẹ sâu xa. Với tấm lòng nhạy bén và quảng đại mở ra với con người đau khổ, Angela quan sát và nhận thấy các em gái trong thị trấn của Ngài không có học vấn và cũng không có tương lai, lại được hiểu biết quá ít về Chúa. Vì thế, Angela đã mời một số người bạn cộng tác với mình tổ chức mở lớp dạy học và dạy đạo. Tuy nhiên, các bạn của Angela rất băn khoăn lo ngại, bởi vì vào thời điểm đó chưa có những nữ tu viện hoạt động bác ái xã hội hay mục vụ, và cũng chẳng có nữ tu nào đã từng nghĩ đến chuyện này. Angela Merici là người đầu tiên có sáng kiến. Ngài đã tụ họp một nhóm chị em dòng Ba Francisco và mở các trường dạy trẻ học đạo. Năm 1529, sau khi viếng thánh địa, thánh nữ đã được Chúa tỏ cho biết hãy thiết lập hiệp hội phụ nữ bác ái để phục vụ những người nghèo kết quả hơn. Angela đã lập nhiều cộng đoàn và chính Ngài phụ trách việc đào tạo, huấn luyện các tu sĩ. Vào ngày 25 tháng 11 năm 1535, 28 chị em đã tận hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa trong hội dòng do Angela thành lập. Họ tuân giữ luật dòng Thánh Ursula vì Angela đã đặt hội dòng dưới sự bảo trợ của Thánh Ursula. Angela Merici mất vào ngày 27 tháng 1 năm 1540. Ngài không hồ nghi gì về việc Thiên Chúa sẽ quan phòng lo liệu cho công việc Ngài đã khởi sự. Các nữ tu dòng do Thánh Angela thành lập đã có mặt tại nhiều quốc gia. Hội dòng hiện vẫn tiếp tục hoạt động cho Chúa Giêsu và giáo hội của Người qua việc giáo dục các trẻ em và các thanh thiếu niên. Ngày 24 tháng 5 năm 1807, Đức Thánh Cha Pio thứ 7 đã phong Angela lên bậc hiền thánh. Cảm nghiệm cuộc sống với sự nhạy bén và quảng đại, thánh nữ Angela Merici đã mở ra chân trời mới với một dòng tu mới có linh đạo và đoàn sủng mới phù hợp với bối cảnh thời đại. Nhân hậu, sáng tạo và hy vọng sẽ làm cho đời sống triển nở. Các bạn trẻ hãy dấn thân. Đức Giêsu đã không hề là một kẻ bàng quan. Người đã dấn thân. Hãy chiến đấu cho thiện ích chung. Hãy phục vụ người nghèo. Hãy là những tác nhân chính của cuộc cách mạng yêu thương và phục vụ. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con mẫu gương tuyệt vời là Thánh Angela Merici. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Nhân, xin cho chúng con ơn mạnh mẽ, can đảm dấn thân để mở ra những chân trời mới, yêu thương bác ái mỗi ngày một hơn. Amen.
Tìm về với Chúa nhân hiền, về nhận lại sức sống vô biên. mở lòng với Chúa yêu thương là tình yêu luôn mãi trung kiên. Dâng Chúa khúc hát tri ân, lòng cảm mến với những ân tình. Hàng tráng con đi trong đời, chọn nghèo tìm sống trong an bình. Phúc có Chúa trong đời, buồn bình an phá lan mọi nơi. Niềm vui có Chúa yêu thương, ngàn hồng ân Chúa ban đầy vơi. Trời Chúa như đuốc sáng soi cho đời con đi trong chính ngày. Mạch mình xuôi tươi mát tâm can, cho niềm tin sáng tươi hàng ngày.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.